ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Hôm nay đang tổ chức, chúng tôi thực hiện chương trình Hiểu và Thương nhằm mục đích cảm thông, chia sẻ với những người nào đã mắc phải những khuyết điểm, những sai lầm trong cuộc sống và mong đón nhận được sự cảm thông, sự chia sẻ của mọi người giúp cho người đó có thể đứng dậy và tiếp tục sống và tiếp tục làm việc cũng như cống hiến cuộc đời của mình cho xã hội, làm tốt đẹp cho cuộc đời này hơn, thì đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay cũng như là của chương trình ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng ban tổ chức cũng nhận được rất nhiều những lời thắc mắc cũng như là mong muốn về sự chia sẻ của quý thầy. Thì hôm nay ban tổ chức có nhận được một số câu hỏi của một số các Phật tử gửi về cho quý thầy như sau. Thì bây giờ chúng con xin được nêu câu hỏi thứ nhất, xin toàn thể đại chúng lắng nghe. Đây là câu hỏi của một Phật của Thiền Nam cho nhà Nguyễn Quý Luân, người ở thành phố Hà Nội. Thì câu hỏi này của Thiền Nam này về cho ban tổ chức, và ban tổ chức xin được nêu lên như sau. Là kính bạch quý thầy, con là một người chưa quy y Tam Bảo, trong cuộc sống vì hoàn cảnh khó khăn nên con đã lỡ bỏ đi một người con khi mới được hơn một tháng tuổi. Từ đó tới nay con luôn bị ám ảnh bởi việc làm tội lỗi đó. Mỗi khi con nhắm mắt là con thấy hình ảnh của đứa bé đó luôn hiện về và quán trách con. Con cảm thấy vô cùng đau khổ, không biết phải làm như thế nào. Con cũng đã đi chùa và làm các lễ cho con của con, nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn chưa hết. Trong con kính bạch quý thầy, có phương pháp nào giúp cho con tháo gỡ được những sự ám ảnh về tội lỗi đó, và đứa con của con cũng không còn dám thân với chúng con không ạ? Xin quý thầy từ bi chỉ dạy để cho chúng con phá giải được ám ảnh này. Nam mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi thứ nhất này thì ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh thượng tọa tiến sĩ Từ Bi Hoan Hỷ chia sẻ với toàn thể đạo tràng cũng như là cho Thiền Nam vừa rồi về câu hỏi vừa rồi. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa A Di Đà Phật.
Nhiều bà mẹ
sau này vượt ra khỏi nỗi khó khăn về kinh tế, cảm thấy rằng là mình là kẻ sát nhân. Ý niệm về sự giết hại chính đứa con là má phụ của mình đó, làm cho rất nhiều người bị rối loạn tâm thần, và nỗi ám ảnh đó đeo mang con người khoảng thời gian khá dài, lệ thuộc rất nhiều vào lối suy nghĩ và thái độ sống. Để giải quyết vấn đề làm thế nào tháo mở được nỗi mặc cảm tội lỗi và hỗ trợ cho các phôi thai có thể được tái sinh, thì các bậc làm cha làm mẹ đã cần lưu tâm một số vấn đề sau đây. Một, thấy rõ được tác hại của phá thai và cam kết từ nay đến trọn đời không nên tái phạm một lần nữa. Ý thức về nỗi khổ đau và sự chết ra nhất là một sự hồi đầu, nhưng ta cần là phải thấy rõ đó, hồi đầu có hai hướng. Hướng một là chìm ở trong cái mặc cảm tội lỗi, và hướng thứ hai đó là nâng đỡ mình về con đường đạo đức. Theo Đức Phật thì hướng đầu là tiêu cực, thì đó là cảm xúc quỷ diệt, khiến chúng ta trở thành một nạn nhân. Trên cơ sở con mình chết cũng là một nạn nhân, nỗi đau đó cũng thật là tăng trưởng cho con, có chất lây lan thương tổn quỷ hoại. Nếu mà dạy chúng ta có nhận thức rất là tích cực, khi nhận diện một tội nào thuộc về pháp luật, một lỗi gì thuộc về dân sự, để từ đây tới trọn đề đó, chúng ta nêu ra một quyết tâm mới và không để cho chúng có cơ hội hoặc là chúng bất kỳ một pháp luật nào tái diễn một lần nữa. Cái cam kết này rất là quan trọng, còn cái nhận thức đó là một bước hồi đầu. Ám ảnh về nỗi tội lỗi đó có thể làm chúng ta không dám rơi vào tội lỗi. Nhưng mà coi đó, chính bản thân mình không có bất một niềm vui nào, thì mình tự hành hạ cảm xúc ngày và đêm thế, chỉ như là không tốt, và nó đốt cháy hạnh phúc hàng ngày hàng giờ. Nhiều mức độ tội phạm nặng đã làm cho người ta phải bị tâm thần hoặc là bị quan tưởng, như là quan tưởng bị trả thù, quan tưởng bị ám hại. Tất cả những nỗi quan tưởng đó là làm chúng ta không còn trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Theo thống kê, Việt Nam là nước có số lượng người phá thai đứng đầu châu Á. Về phá thai vị thành niên đó, thì Việt Nam đứng thứ ba trên toàn cầu và cũng là nước đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Mức trung bình là mỗi một người phụ nữ từ lúc đầu tuổi có thể tạo ra một vòng sống trong cơ thể của mình cho đến lúc qua đời. Phá thai trung bình là 3 lần. Chỉ như là có nhiều người chưa từng có quan hệ giới tính hoặc chưa từng phá thai, thì tính trên bình quân á, số lượng người chết rất là nhiều từ lúc tuổi thai. Dân số Việt Nam là 85 triệu trên đời dưới. Nếu ta lấy ba lần như thế thì ngay thời điểm này ta có là 200 mấy chục triệu trẻ thơ vô tội đã bị hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai hủy hoại cuộc sống. 6 tỷ người trên hành tinh mà nhân cho con số 3 đó, ta có gần là 20 tỷ các thai nhi đã chết giới lực của các hoạt động phá thai, nạo thai, hút thai, sảy thai đã trở thành là cái nơi mà dung chứa các oan hồn phụ nữ. Kia cũng có một số các thai nhi đã không bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn của quá nặng. Sau khi bị quỷ thai trong vòng dài ba giây, tái sinh theo nghiệp. Trường hợp xảy thai đó có thể tái sinh sớm hơn, vì đó là sự không tương hợp về nghiệp chung giữa chúng và cha mẹ chúng, vốn có thể tạo ra cái sự cơ hữu bệnh viên di truyền cộng nghiệp của gia đình, cộng đồng và quốc gia. Còn các thai nhi bị quỷ hoại mạng sống và đang nghiên cứu đang có một nhu cầu sống, thì cái trục trặc về cái quốc hạnh đó có thể xảy ra. Vì đó rất nhiều gì ảnh hưởng đến tiến trình đại sinh, vốn là điều khó về sinh con. Hiểu và thương là không chỉ là Phật, hiểu về chính mình có những nỗi khó khăn và quyết định sai lầm và có những hậu quả, hiểu cái dòng mà cảm xúc mà dù rất nhỏ là chưa được mình lắng nghe của thai nhi đang còn nằm ở trong bào thai, và những cái phản ứng tiêu cực và cái hậu quả dẫn đến trở ngại sự tái sinh rất nhiều là bao, để chúng ta có những hành động thiết thực tích cực có lợi ích cho kẻ còn ở trước mặt. Trên sự tìm hiểu về nhân quả về hành động bất cứ gì này, ta làm sao cho mình thoát khỏi cái ý niệm về mặc cảm tội lỗi và hướng tâm mình về hành động chuyển nghiệp tích cực ra. Điều hai, nỗi khổ niềm đau rất không thể được giải quyết bằng sự thanh thản cảm của bản tâm, mà phải được thay đổi bằng chính những hành động thiện có nội dung và tính chất đó là mầm sống đã bị người mẹ hoặc cha hủy hoại vì bất kỳ một lý do gì, cái cánh là sẽ khó có thể trở thành đứa con một lần nữa. Còn ngay ngôi nhà đó bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cũng không giải quyết được bất kỳ. Vì đó theo Đức Phật dạy thì người cha, người mẹ hoặc là gia đình bên vợ bên chồng, những người đã có thể tốt phần bị áp lực không thừa nhận sự ngủ của đứa con, cần phải cùng có nỗ lực chung để giúp cho người mẹ là khổ đủ với nhiều cái ám ảnh nhiều hơn là người cha có thể chuyển hóa được nghiệp của mình. Bạn sống ra bị cướp đi là một việc khác, nhiều cái hạt giống để bảo vệ bạn sống là sự giữ nghiệp. Vì lúc nay thì người mẹ, người cha và những người thân trong gia đình có các bào thai một vài ngày tuổi cho đến 9 tháng tuổi nên còn nỗi khổ trầm trọng, thì phải nỗ lực làm các việc thiện trong khả năng đề nghị cho phép đến các trung tâm mồ côi, các trung tâm trẻ em tàn tật, các trung tâm thanh thiếu niên ban, nên là các em vô gia cư đã sống trong một hoàn cảnh rất bất hạnh, thiếu tình thương và tâm quan niệm các trẻ em đó cũng như là chính con người của mình. Chia sẻ tâm hồn, chia sẻ tình thương, gắn kết sự cam kết và trách nhiệm phổ quát để chúng ta giúp cho các trung tâm bớt đi những gánh nặng về tài chính và có đủ các điều kiện kinh tế để nuôi lớn sẽ có các căn chuyển những việc xấu mà chúng ta đã lỡ để tạo về điều mà phát thanh. Vừa thiết thực, vừa có ý nghĩa nhân đạo, nhân văn và xã hội. Trong trường hợp xảy thai, tức là người cha người mẹ rất là mong mỏi ngày và đêm có được một phần sống như là niềm vui và quan hệ của tình yêu, nhưng mà vì những chứng bệnh di truyền, những bất cẩn trong thời gian thai phụ, những cái tác động về xạ phóng xạ môi trường sống xung quanh, những cái tai nạn do rủi ro và sự cố xảy ra, những bệnh tật ảnh hưởng đến cơ thể của người mẹ, nó làm cho mẹ và con không nhìn thấy mặt nhau trong sự sống và đồng thủ. Thì việc sát hại trong tình huống này được xem hầu như không có. Các bậc làm cha và mẹ trong hoàn cảnh như thế đừng nên sai hết ngày và đêm khổ luyện vì sự mất mát đứa con này. Trong tình huống đó là mặc dù chúng ta hãy quan niệm rằng cái duyên làm cha mẹ với đứa bé và cái duyên đứa bé là con của cha này không có, nghĩa là nó có duyên với một gia đình khác. Đặc biệt hơn, các tôi các ở chỗ là không có rất rõ cái nhân duyên là người thân trong một gia đình. Sau khi một con người chút hơi thở và nó đi sau phải phát sinh theo nghiệp như một quy luật và không tương lượng được, không mặc cả được, không điều hòa được. Và thưa một số trường hợp chấp trước về tình yêu, cảm xúc, gia tài, sự nghiệp, quan cái, hạnh phúc thì có thể con là hạnh phúc nhé. Và do vì phải tái sanh liền ngay lập tức cho nên không phải hương linh nào cũng tìm được một môi trường mà nơi đó nghiệp chung có một mẫu số phương thức chức định để sanh ra làm con và hưởng cái duyên duy truyền về hình thù bóng dáng rồi cái phước báo hay nghiệp trong một gia đình đạo. Nên sau khi có mặt trong một thời gian, cái nghiệp không tương thích đó đã làm cho tình trạng sẽ thay có thể diễn ra để các thành viên đó là tiếp tục có mặt ở trong một phòng hội mới làm con gái trong một gia đình khác. Như vậy cái nhận thức hiểu rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời sẽ làm cho những bà mẹ bị sảy thai bớt được cái gai nhất nhớ ngày đêm mà làm chiếc mang cái lưu hình khổ về bản thân và ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên còn lại, đặc biệt là chồng. Còn trường hợp gửi thai thì chỉ cho chưa sẵn lòng làm mẹ làm cha, chỉ cho các con với một người đã có vợ, chỉ do mua không gian hộ không đói, chỉ do nghèo khó về tài chính, chỉ do chỉ thích hưởng thụ và thiếu kiểm soát bản thân, chỉ do thiếu kiến thức về sự an toàn trong hoạt động tình dục vợ chồng và bất kỳ một lý do nào khác thì điều ảnh hưởng đến cái kiểm soát và nghiệp này là ta trước sau thì cũng phải chịu trách nhiệm nào. Do đó cố gắng làm các việc gieo mầm sống, bảo vệ mầm sống để chúng ta chuyển những việc này. Ngoài cái việc giúp đỡ các trẻ em, các cô nhi mắc bệnh tại các trung tâm bồ côi tàn tật, người mẹ khổ đau, người cha mắc bệnh này có thể tham gia trồng cây tại các chùa, mở rộng sự sống đối với các loài thực vật, phóng sanh thả Phật để hồi hướng công đức và góp phần làm cho cái lực bù trừ và kiểm soát được diễn ra ngay khi chúng ta còn sống và làm với một sự phát tâm và sự trọng hiểu nhận được. Những lời đức, những thanh thản, những khổ đau, những mặc cảm của tội lỗi sẽ bớt dần và đến một kết thúc. Ba, các hỗ trợ tâm linh nhằm giúp cho tư linh thai nhi dễ sinh hoạt. Chùa là môi trường tâm linh rất khó nhất để tiến hành các khóa lễ cầu siêu. Các tổ chủ cần là đến giờ các thầy các sư cô tư vấn, rồi là điểm thích hợp để tiến hành khóa lễ cầu siêu thai nhi. Và ngày hôm nay chùa buộc chúng ta đã đặt với con chị hiểu được không? Để làm lễ cầu siêu có kết quả, không hiểu cái đau của người mẹ, không hiểu cái bất hạnh của thai nhi, thì không thể thương người mẹ và thương thai nhi một cách có kết quả. Những bà mẹ có thể phô bày cái tâm sự của mình, cái này như họ sinh ra. Khi được ở đó thì các thầy làm lễ cầu siêu đó sẽ có thể phân tích, giải thích, an ủi, tư vấn, hướng dẫn. Và do đó sự hợp tác giữa tổ chủ và nhà chùa sẽ giúp cho lễ cầu siêu đạt được kết quả cao nhất. Và khi đã lỡ quỷ vào một vòng sống, tiến hành lễ cầu siêu càng sớm càng tốt. Việc chậm trễ có thể làm khó chịu được kiện. Dĩ nhiên là có rất nhiều chị em dài trong năm trước lỡ phát thai, đưa lên chưa biết đến đặc phòng. Con hiểu rằng là chết là có cái chính sự đã sản xuất thuật chứ không phải là đất, cho nên không có nhu cầu cầu siêu. Đến bây giờ nhà nó được vấn đề thì quá hồng hàng, hư nó có thể tái sinh là một người mấy chục tuổi rồi. Và để chuyển nghiệp đó, chúng ta cũng cần phải làm cái thủ tục đó là cầu siêu. Nội dung cầu siêu đó là phải được thiết lập trên tinh thần hiểu, đó là các thai nhi nó có thể bị cái quán đó, rằng là tôi đang muốn sống nhưng tôi lại không có đủ cái quyền như con người để bảo vệ được cái quyền được sống của con. Tôi muốn được một thông điệp đến mẹ ơi, cha ơi, hãy bảo vệ con không có tội lỗi gì, con là một phần sống. Các thực vật, các loài động vật, các gia súc còn tưởng cha mẹ có chút bảo hộ cái quyền sống này, nhưng mà con là không được thế. Xin mẹ, xin cha đừng hủy hoại con. Nhưng mà chúng ta có hiểu được gì đó, vì cái truyền thông của các thai nhi chỉ là bằng cái tâm thức, chưa có ngôn ngữ. Vì đó là tất cả tâm lý của chúng cũng khó có thể được chúng ta nhận biết như thế nào, nhiều hay ít, có hay là không. Mức độ nhiều hay ít thì vấn đề chúng ta cần phải bảo bằng và tâm sự với đứa con của mình phát ra rằng là con đây, cha mẹ đến chùa nhà tư vấn và được hướng dẫn là đặt cho tên con, lấy họ cha họ đã ghép lại và tên là siêu sinh. Ví dụ cha họ Trần, mẹ họ Lê thì con sẽ được đặt tên là Trần Lê siêu sinh. Ý nghĩa siêu sinh là con không nên hận cha giận mẹ và thông cảm với nỗi đau chung mẹ và cha đã lỡ đàn hiện nay, một điều mà mẹ và cha không hề muốn. Mong con hiểu, không giận, không hận, không thù, không ức chế, để có thể nương vào pháp Phật niệm Phật sau một khóa lễ cầu siêu, quán tưởng rằng sự sống này không phải là tôi không được nhận vào sự sống này. Cái tôi không phải là tôi không kẹt vào cái tôi. Nỗi đau không phải là tôi không kẹt vào nỗi đau này. Sự quán chiếu và vô ngã đó để giúp cho con sớm có được một mầm sống với tư cách là một đứa con có phúc. Có duyên thì mẹ và con, cha và con sẽ gặp lại trong kiếp này với vai trò là những người bà con. Cái tâm sự đó cần được tập trung thành khẩn tha thiết để giúp nó giải tỏ được ức chế tâm lý của người mẹ. Hiểu như thế rất còn phơi nở cả. Một số bà mẹ hủy hoại cái thai chỉ vì phát hiện ra rằng là thai chỉ là hỏng sinh. Nếu sinh ra thì phải mang dị tật suốt đời. lệ thuộc vào tình thương của cha và mẹ, và một số người nghĩ rằng đó là gánh nặng kinh tế của gia đình và ảnh hưởng đến nền kinh tế của xã hội. Đứng từ quan điểm của Phật giáo là giàu phát xuất từ cái lý do có thể là hữu lý và dễ cảm hơn như một chút, việc hủy hoại phòng sống của không nên. Thì ngày nay chúng ta có hàng trăm hàng ngàn các trung tâm trẻ em chỉ là học sinh, nếu gia đình tôi không nổi, các trung tâm đó có những bà mẹ, có những người cha, có những nhà từ thiện, có những dịch vụ y tế, có sự bảo hộ chăm sóc để lo cho chúng trọn đời. Chúng ta hiểu nó như là một cái quả phải trả cho một việc gì đó, hoặc là của tự thân hay đi, hoặc là của cộng đồng cha mẹ, thì nên tạo điều kiện cho quả nó được trả. Quỷ hoạt động sống không phải sự lựa chọn khôn ngoan. Và nếu như nhiều gia đình vẫn quyết định làm việc đó thì tốt nhất nên cẩn trọng đi khám thai nhi một lần thứ hai thứ ba ở các bệnh viện giỏi tương đương hoặc giỏi hơn, nơi chúng ta vừa khám có kết quả, để tránh những sự có bị nhầm lẫn trong kết quả quyết định thứ ba. Điều đó xảy ra hàng năm. Đầu tháng 10 năm 2011 vừa qua, một Phật tử dẫn đứa con ruột, tức là mẹ một thai nhi của bị phá, đến vừa tâm sự vừa khóc lóc khi phát hiện ra rằng là đứa con bị dị tật đau, tức là chứng bệnh trì độ, yếu về thể chất và bị suy tim nặng. Bà ngoại chúng ta đứa bé đã từng làm giám đốc trung tâm trẻ em đào tạo 15 năm mới vừa về hưu, và tâm sự rằng là trong thời gian 15 năm làm giám đốc và đã chứng kiến bao nhiêu cảnh hú mà chị em phụ nữ với vai trò là mẹ, là chị, là bà khổ đau khóc vì đứa con bất hạnh của mình. Gửi đến trung tâm mới được dưỡng nổi, mà để ở nhà thì không có đủ tiền để nuôi. Và nhiều người cha trong những hoàn cảnh như thế, hay vì trải nghiệm cái sự cảm thông, gánh một phần trách nhiệm để nâng đỡ tinh thần, hôn đúc cho người vợ của được hạnh phúc, thì lại thấy rằng đó là gánh nặng, cho nên là tìm mở. Mà vốn có rất nhiều bộ phận mà nhiều gặp tốt, không an toàn. Và nhiều ông đã bỏ luôn cái phần đó, bởi vì mỗi cá phải chu cấp tiền để lo cho cái con có hạnh như thế là quá lớn. Đó ám ảnh đó là cái bà yêu cầu quỷ thai, đứa con không muốn, và bác sĩ nói là bà giữ cái bào thai này có thể dẫn đến cái sự cốt kết để mà sống của người mẹ. Bây giờ gia đình phải buộc đứng trước một sự lựa chọn, hoặc là thai như sống, hoặc là đứa con hay là người mẹ sống. Chúng tôi đã đề nghị đi khám lại, và sau khi đến bệnh viện y dược thành phố Hồ Chí Minh rồi bệnh viện sản phụ thành phố Hồ Chí Minh, thì hai kết quả đều giống nhau, và khác với kết quả nào là thai nhi hoàn toàn không có khóc, cái gì là phòng sinh như vậy. Sự cảm động bao giờ cũng là cảm thiết. Trong một tình huống nếu mình giữ vào tay mà người mẹ chết, sự lựa chọn đó là bất đắc dĩ, thì người mẹ cần phải đến chùa làm lễ sám hối, được hướng dẫn trong một khóa lễ để giúp cho ổn định tinh thần, và có những chuẩn bị tâm lý thật là kỹ, và tư vấn làm sao để giúp cho người mẹ đó nói với đứa con trong một thai bằng sự quán chiếu tâm, là sống ngôn ngữ của tâm, nó sẽ làm cho thai nhi có thể cảm nhận được tích cực. Và cái việc đó cũng nhẹ hơn là cái việc vì những lý do kinh tế, vì lý do chưa sẵn lòng làm mẹ, vì lý do thiếu an toàn cho con đời nhất. Bố sau khi đã tổ chức làm các khóa lễ cầu siêu thì quý bà mẹ từ tin trang nhất nữa, hãy tin tưởng vào nhà chùa, hãy tin vào cái năng lực cầu siêu trong các khóa lễ và trai đàn. và đến lần đó ta hãy để chặt lại cho nhà chùa diệu. Còn bản thân các bà mẹ hãy trở về lại gia đình hài hòa hạnh phúc và chăm sóc các mầm sống đang có, cũng còn hạnh phúc đang hưởng thụ. Còn hai điều đầu đó là sự chuyển nghiệp và giúp cho các anh dễ phát hạnh vẫn phải tiếp tục làm trong điều kiện cho phép, cho đến lúc nào chúng ta nhắm về lời Phật. Cái sự tác động chuyển nghiệp đó là rất lớn. Giả sử bây giờ đó là được tái sinh nhờ mà có được một sinh còn, thì việc mà hàng tháng hàng năm ta đến các trung tâm cô nhi phát hạnh tàn bạc chăm sóc giúp đỡ vẫn có giá trị nhân đạo nhân văn. Điều đó giúp cho chúng ta trở thành con người hạnh phúc hơn, và nghiệp phước báo này sẽ giúp cho chúng ta nếu có thêm một đứa con trong tương lai cũng hưởng rất nhiều từ cộng nghiệp cho chính gia đình tạo động lực tích cực này. Nói đúng lại, mặc cảm và lỗi không làm cho đứa con sống lại. Sai nhất về một việc làm mà thiếu sáng suốt và lỡ lạc trong quá khứ không giải quyết được vấn đề gì, cho nên phải nỗ lực giữ nghiệp và giữ những con phương pháp để chúng ta vươn tới hạnh phúc và bình an. Rất mong quý bà mẹ và những vị làm cha đã lỡ có nghiệp sát có tới thay đi nhận thức được cái hiểu và thương như vừa nêu, để chúng ta cần làm cho các thai nhi sớm được siêu thoát. Và khi thai nhi được siêu thoát rồi, trong cái cảnh âm nó không còn những cái ăn quán, những cái uất hận, những thù hận, thì tái sinh làm kiếp người đó sẽ có một cái tương lai tươi sáng. Vì là đó lợi ích cho cả người sống và kẻ chết. Xin được hỏi các
chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ của thượng tọa thượng sư, chắc cũng đã giúp cho chúng ta hiểu được thêm về cái vấn đề mà chúng ta mang thai, cũng như là giúp cho những người cha, những người mẹ ý thức hơn trong cái vấn đề trách nhiệm của mình, cũng như các cái tâm linh thanh niên mà không thực hiện đúng ở những cuộc đời này có thể hiểu và cảm thông cho cha cho mẹ của mình, và những người cha những người mẹ phải quan sát nhiều chúng ta đánh mất đi bằng một tình thương của mình, thì thay vì bằng cái sự ăn năn bằng cái sự hối hận về cái việc là quan tâm của chúng ta, thì như lời của thằng bà thằng sư có chỉ dạy cho chúng ta là chúng ta đã gì đã ý thức được cái việc làm tội lỗi của mình, thì thay vì mặc cảm về tội lỗi của mình, thì bây giờ chúng ta nên làm những cái việc thiện, đi đến các trung tâm các trại trại kia để chúng ta chăm sóc những người mồ côi, những trẻ em lang thang, những người không nên nhân được, để chúng ta đem cái tình thương của mình trả đến cho họ. Cũng như là như những người đó là những đứa con của chúng ta, giúp cho những người đó có cuộc sống an vui, có được cuộc sống hạnh phúc, thì đây chính là chúng ta tạo một cái công đức chuyển về cái nghiệp của mình. Và ngoài ra chúng ta đi lên chùa, chúng ta nhờ quý thầy làm các lễ kỳ siêu, chúng ta tu tập nữa để tạo thêm cái công đức của mình hướng về cho các thai nhi bé bỏng của mình không được thực hiện ở trong cuộc đời này, có mắt được cái cơ hội được đi tái sinh trở lại để tiếp tục những mầm mống mới, để có một cuộc sống mới, và cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn. Thì đó là lời chia sẻ vừa rồi của chúng ta, đang phát trong chia sẻ vừa rồi của chúng ta. Thì chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử chúng ta cũng như tất cả sinh viên nam sinh nữ, chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta nên ý thức đến vấn đề nhân và quả. Khi chúng ta đã sắp cả này rồi thì chúng ta cố gắng tu tập và tu dưỡng phúc lành để chúng ta đem tu dưỡng phúc lành đó hướng về những cái mầm mống mà chúng ta đã tự làm đó, để ta không người ta có cái cơ hội được đi tái sinh và thành thế lại. Thì như vậy đó là cái việc làm có ý nghĩa đúng với tinh thần mà Đức Phật dạy. Và chúng ta cũng thầy, con là một Phật tử đã tu y tam bảo, nhưng sự hiểu biết của con còn non càng, con có việc xin quý thầy chia sẻ để giúp con giải tỏa nỗi lòng. Khoảng hơn chục năm về trước, cuộc sống của con rất khó khăn, cho nên việc phụng sự cha mẹ lúc tuổi trẻ không được như ý muốn. Có lần con đã có lời nói nặng với cha mẹ làm tổn thương đến cha mẹ con và làm cho cha mẹ con rất phiền lòng. Nhưng sau đó con nhận thấy lỗi lầm của mình và cũng có xin lỗi cha mẹ. Cha mẹ con cũng tha thứ. Đến khi cha mẹ qua đời, mỗi lúc ngồi nhớ về người, con lại nhớ đến hành động và lời nói của con làm cho cha mẹ con đau khổ. Điều ấy cứ ám ảnh con nhiều năm qua. Bạch thầy, xin thầy cho con biết cha mẹ con có còn oán hận không không? Nay cha mẹ con đã đi rồi, con là người sống thì phải làm gì để sám hối tội lỗi của mình, đặng cho cha mẹ được thanh thản mà con cũng được an lòng? Kính mong quý thầy từ bi chỉ cho chúng con được đó. Đây là câu hỏi của Phật tử Diệu Phúc ở thành phố Thái Nguyên. Chúng con cũng chương trình thường đoàn lần nữa từ bi chia sẻ cho Phật tử Diệu Phúc cũng như là toàn thể đạo tràng của chúng ta. Chúng con đây sẽ tham dự câu đức của Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi vừa nêu cũng liên hệ đến một mặc cảm tội lỗi mà người con gái đã lỡ thể hiện những lời lẽ bất chính với mẹ của mình. Và nội dung của cũng đã nêu ra rất rõ rằng là khi xin lỗi cha mẹ thì cha mẹ cũng đã quan nghĩ rộng được tha thứ chứ còn không. Vì đó người con trong tình huống này không nên quá sai sức rằng là liệu cha mẹ đã quá cố có thật sự bỏ qua cái lỗi của mình không. Lỗi của người yêu thuộc về dân sự và cái bất hiếu và ngôn ngữ trong truyền thông là cái cha mẹ giận buồn không vui đó cũng về quan hệ dân sự và đã được tha thứ rồi, cho nên nó không mang theo các cái hậu quả về sau nữa. Vì đó hãy khác hơn và hướng về con đường hạnh phúc, có trách nhiệm với những đứa con như có trên để giúp cho con cái hiểu rõ được cái giá trị của truyền thống gia tộc, văn hóa Việt Nam và đạo lý Phật giáo, để cho con cháu sống trải nghiệm đạo lý hiếu thảo, để là người năng động tích cực, có lợi cho xã hội, dân tâm, phụng sự cho mình bạn. Bất hiếu theo Phật giáo có ba dạng. Dạng một là bất hiếu về ngôn ngữ, nói nặng, nói nhẹ, nói chì chiết, nói bất chính, nói xúc phạm, nói trịnh thượng, nói gian dâm. Thì dầu cho mỗi ngày ta có túc tung phụng dưỡng cha mẹ cơm quan áo mặc vẫn không đủ. Hãy nên nhớ là ở tuổi xế chiều này, cha mẹ già phải đối diện với cái sự cô đơn. Sau khi về hưu đấy, các công việc thường như 8 giờ một ngày công sở của mình thường đảm trách, có người làm rất lớn. Bây giờ nó trở thành là khoảng thời gian vô cùng phấn khởi. Người ta cứ hình dung mấy chục năm trước, bàn tay này người cha người mẹ tạo ra sự sống, tạo ra tiền bạc, tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho đứa con, và bây giờ lại nửa tay ra để dẫn cái sự giúp đỡ được hiểu giúp đỡ là hiếu kính của con cái. nhiều cha mẹ cảm thấy không vui. Vì đó, khi có được cơ hội phát xuất từ cái tâm, dâng tặng một quà tặng nào đó cho cha, cho mẹ, bao gồm khi mà thì phải hết sức tế nhị và tâm lý để cho cha mẹ mình không mặc cảm rằng bây giờ tôi đã trở thành kẻ vô dụng người khác. Lời nói nó đau hơn là những hành động thiệt. Một cái giá bằng ba cái đá mình hù dọn người khác là đau về tâm lý, không biết rằng là cái bị tai nạn hay là bị đánh đập đó không biết bao nhiêu người cha. Như là nỗi đau mang sợ hãi dẫn tới nỗi đau đó là dài ra hẳn. Cứ là nói mặc dù là như gió không mang, cứ là để lại trong tâm cái lực bất hạnh của cha mẹ về cái hành động bất hiếu với Phật. Những cha mẹ già ở Nhật Bản được xem là bất hạnh và có cái tỷ lệ tử tử cao nhất Phật học. Sau bữa tiệc tu đó với nam ở 66, nữ ở 60, nhiều người già phải đối diện trước cái sự lãnh đạo của con cái, rồi tiền tương hôn đó là không đủ để cung cấp cho cái giá chi phí và sinh hoạt phí quá cao ở đất nước tiến bộ như là Nhật Bản. Gương mặt của họ trở nên căng thẳng, cảm họ trở nên mệt mỏi, để số họ trở nên cô đơn, thiếu người hiểu, cảm thông, nâng đỡ, đồng hành. Và trong sự bế tắc đó, rất nhiều người do không hiểu đạo Phật đã chọn lấy cái chết và cho rằng đó là sự chết để khổ đau. Điều này đó là sự đào tẩu khổ đau trên nền tảng đau hàng khổ đau. Khổ đau nó không lớn đến thế, nhưng mà vì cái cảm xúc bị cô đơn, bị ru bỏ, bị bắt nút, nên là rất nhiều người hành chọn lấy cái chết để cho con cháu mình không còn bất nặng nó gần nữa. Là con hãy nên nhớ về yếu tố này, cho nên là phải rất là chánh niệm và ý thức học nói với cha mẹ mình sao cho lễ độ để cha mẹ nghe mà hài lòng. Dầu các bạn phẩm giúp đỡ không nhiều, cha mẹ hoặc là hạnh phúc ở đôi xếp gì. Ví dụ như khi mình nhân một bát cơm cho cha mẹ đang bị bệnh ở dương bệnh, ta nói mẹ ơi, ráng ăn cơm, bác sĩ nói hai ngày nữa mẹ sẽ khỏi. Ăn bát cơm có mát bụng, kháng thể được gia tăng, tinh thần được thoải mái, bệnh đó nhờ điều trị đúng phương pháp sớm được chống lại. Vì làm sự nghiên cứu rồi mẹ ơi, thấy cơm bao giờ nó ăn được cái nhà, nghĩa là biết là ghế thì hai cậu nó giống nhau, nhưng mà trong truyền thông đó cái câu thứ hai này tới ngữ dụng cơm và như thế là bất hiếu, ta nói như là giảm, ta nói như là trịnh thượng, ta nói như thế tôi làm chăm sóc bà là quan trọng lắm, bạn sao cho bạn khỏe cho rồi tôi đỡ cái nặng này, đỡ đó là không thể mà người này có thể cảm nhận được bằng sự suy luận cảm xúc. Thì sư nhất hạnh trong tác phẩm Bông Hồng Kẻ Áo đã làm cho nhạc sĩ Phạm Thế Thụy cảm tác bài nhạc mang một tựa đề, trong đó có cái câu lấy lời nguyên nhân của thị sư rằng là khi mà mình chăm sóc cha mẹ thì phải thấy ra mẹ ơi cha ơi mẹ ơi, mẹ có biết rằng cha ơi cha có biết rằng con thương cha mẹ lắm không, rất nhiều đứa con có lòng thương kính cha mẹ nhưng không truyền thống được, ra ngoài đường á thì nó nguyên thiên bất bằng không tiếc lời cái người già cãi cái răng ra truyền thống cái tình cảm của mình thiếu kính như là tiết kiệm lắm. Là sao cha mẹ cảm nhận và hạnh phúc được. Cho nên ai mà lỡ như thế, khi cha mẹ còn sống đó, thì ta phải học Phật ra. Và theo Phật giáo, không có gì là xấu hổ khi ta phải bỏ lệ xin lỗi, nhất là xin lỗi cha mẹ của mình. Xin lỗi là dấu hiệu của đạo đức, dấu hiệu của sức mạnh, dấu hiệu tiến bộ, dấu hiệu lập lại. Có hồi người cha mẹ cho ta cả người sống, cho ta cả cái biết người là cái biết học là người làm khó vô cùng. Thế cho người cần là phải tỷ cho xem là những nhân mạng trên địa cầu hiện nay, nhưng so với thế đời, thế giới của loài chỉ bằng những sông ao hồ nước biển là không đáng kể. Hiểu các chúng sinh muốn con bước chứ con người làm được con người cho con trời, thì làm được con người mà tặng được cơ hội ơn nghĩa đến cái người đã tặng cho phần sống là con người của mình thật là một sự vật chất. Hai, bất hiếu về lối sống là Phật nhấn vào điều số này khá nhiều. Có nhiều đứa con thành đạt, nếu có thành đạt tất nhiên là có rất nhiều việc ta tự làm, tự tạo đồng tiền mà sự nghiệp cho chính mình, không làm khổ đau cha mẹ. Nhưng mà có một lối sống buông thả vi phạm luật pháp, cha mẹ có hướng dẫn tư vấn can ngăn đứa con đó hoàn tất làm cha làm mẹ mà mang cái dơ danh với xã hội rằng là tôi có cả đứa con tôi đời cả người như thế. Nỗi khổ thì sao đó biết như nào. Hạnh phúc lớn nhất của các bậc cha mẹ là mong đứa con mình được trưởng thành hạnh phúc như thế, có nhân cách, có đạo đức, sống có giá trị, luôn trên sử sách. Cho nên đừng vì lý do rằng là tôi đã đủ năng lực lập, tôi trên 20 tuổi với rất là nam, tôi trên 18 tuổi với rất là nữ, tôi được luật pháp bảo hộ, sống độc lập, có tự do, tôi được quyền quyết định mọi thứ tôi muốn. Đó là nó đúng luôn sức định luôn, nhưng mà nó đúng luôn sức định luôn, nghĩa là tình cha mẹ con cái. Song phẳng trong kinh tế thì sẽ là tốt, nhưng mà song phẳng trong tình cảm là tiến tới tình cảm. Đúng không? Chứ sự nghe nhận ngâm cồn như vừa yêu không thể là xem là song phẳng, mà đó là một sự chân thường. Tháng nào người dân chúng tôi cũng tư vấn ít nhất là một lần, thì là những người cha người mẹ khổ đau khi có đứa con nghiện cờ bạc sang Campuchia cứu bà rồi đốt tiền không cần phải đốt nhang, trở thành là ông cố là Phật chứ phải bắt là Phật còn lại. Rồi mỗi lần mua thì về khóc lóc viết thơ từ tự tình sám hối gai sức ăn năn hứa hẹn thay đổi. Nhưng mà ra rồi khi mà nhận tiền xong chúng ta phải thấy rượu bên được ngủ. Cho nên là cha là mẹ đừng nên dễ dàng và tin theo lời hứa hẹn của bốn đối tượng sau đây. Một là đối tượng đỏ đen, hai đối tượng rượu ma túy, ba đối tượng phạm pháp, bốn đối tượng hưởng thụ dạng nghề. Tin theo không ngờ ta có thể với việc làm cha làm mẹ chu rất nhiều tiền bạc như là những điều kiện và phương tiện cho con em mình tiếp tục tin, tiếp tục hoàn phạm, tiếp tục sống, tiếp tục nghiệp bắt hạnh để khéo léo có nghệ thuật, có kiến thức, có hiểu biết, có cảm thông và có tình thương nhân dân, để đây giúp cho con em mình có sức thoát ra khỏi cái việc lúng lúng sâu trong tội lỗi của mình. Con có thể bỏ cha mẹ dễ nhưng mà cha mẹ rất khó bỏ con, cho nên trong hoàn cảnh nào cũng ráng mà che chở, nuôi dưỡng, nâng đỡ, hỗ trợ. Con khổ đau cha mẹ cũng khổ đau, cho nên làm con mà để cho cha mẹ cái khổ đau như mình đó là một sự bất hiếu, do mình không cố tình làm này để tránh những tình trạng này. Và bây giờ nếu như cha mẹ còn sống, người con bất hiếu hãy đến trước cha mẹ mình để tạ tội, là nêu một cái cam kết lớn rằng là tại thế hệ sau con sẽ không tái phạm nữa. Cha mẹ hãy nâng đỡ tinh thần cho con, chỉ dẫn cho con sự đường đi, nước bước, sự giữ nghiệp, hướng tới là đời sống giao tiếp. Dù sao, làm cha làm mẹ để kinh nghiệm bằng nhiều hơn, thường càng ngày càng khác là vì thế. Tuổi trẻ có thể có nhiều cái điều kiện để học, có kiến thức, có hiểu biết, nên rằng bố có thể tập thực hành hàng ngàn cái thời gian được học lắm rồi mà mình đang tra khảo. Nhưng đương vị tới xem thường những lời khuyên phát xuất từ chủ nghĩa kinh nghiệm đạo đức cá nhân, thì đó là những bài học ngàn vàng. Ta tìm được sách vở không dễ gì tìm ra được cái bài học như thế đâu. Các cái bài học kinh nghiệm nó thường có cái tính đánh động và hướng dẫn truyền cảm rất mạnh. Do đó là tăng được cơ hội cho người còn sống để tiến thảo bằng sự trưởng thành nhanh các chúng ta. Và có thiếu bị thiếu trách nhiệm tinh thần và tâm linh với cha mẹ. Nhiều người con sau khi lập nghiệp mua cho cha mẹ một căn nhà để cho mẹ ở riêng, là cái gì đó là đã hiếu thảo rồi. Rồi thuê một gia nhân làm cô xin hai thế mình, tự như thế là đã đủ. Trong khi đã đủ vì già đó là phải cái tuổi để hưởng thụ, và cái tuổi cần cái tình cảm chăm sóc, cái hiểu biết. Con gái thì không biết làm được cái. Có gia đình tệ hơn, cha mẹ được con gái trước về nhà để đào tạo, không phải để chăm sóc mà để làm ô xin cho đứa con của mình. Thế là giữ nhà được, hai người thuê người đủ tiền. Cha mẹ mình đã lo đủ cả một đời cho con rồi, bây giờ đã để cho ông bà sẵn hướng về tâm linh, học Phật pháp, làm công đức để chuẩn bị cho cái tuổi xế chiều mà đi không biết bao giờ lúc nào thì vô thường là sống hết không phải mặc cả được. Chúng ta lại chê cha mẹ đi một phần nữa. Hoặc là có nhiều người cha người mẹ chưa biết đạo, mê các thông tin và tình cảm lâm ly như là của học cao, của đại hàng, thì ta phải đem duyên về cho ông bà nghỉ giữa thời gian đó là bị tâm hành, và mất ngủ, quan tưởng, tiểu đường, mạch tim, béo phì và nhiều thứ được khác. Thì đó là nó là phải kéo nó hướng dẫn cho mẹ đến cái con đường tâm linh là tốt rồi. Cái báo hiếu về tinh thần này nó sẽ giúp cho chúng ta đã được mọi người báo hiếu khác. Nhất là những cụ già ở tuổi 70 mới trở lên, gia đình thành đạt, con cháu bị khắp hết, ông ở riêng, thì là cô đó buồn chán. Nếu mẹ đã qua đời sớm rồi thì một số ông cụ có xu hướng là đi tìm người yêu mới để chăm sóc mẹ. Nhiều đứa con đi rất khổ biết chừng nào. Cái đó là gọi là già sinh tật. Người đó là thôi bao nhiêu năm vô cùng sự đóng góp như thế này, bây giờ là có tuổi hưởng thụ, không hưởng lúc nào hưởng được, chết hết hết hưởng thụ hoặc là tuổi xế chiều là nguy hiểm lắm. Cái tuổi nào thì đó, tuổi xế chiều mới là để hưởng thụ, mà để chuẩn bị minh mẫn hơn, sáng suốt hơn, làm âm tích cho con cháu trong gia đình. Ông muốn như thế thì con cháu phải hiểu và thương người cha cô đơn, và phải ở bên cạnh cha mình, chăm sóc cha mình để cha mình không cảm thấy bị cấm cãi. Trước đây có mẹ chăm sóc, có con đó, lo lắng, bây giờ ở một mình thì đỡ cô đơn quá, là có một số cụ đã có nhu cầu tìm người yêu. Thay vì than giả ngăn cấm rồi cắt đứt rồi bị chở gây áp lực cho người cha không có đủ tiền để nuôi của một trẻ, thì tốt nhất là ta hãy hiểu cảm thông và đời sống chung, lo lắng không muốn cái gì cũng được đó. Mỗi tuần này chẳng không đi chùa một lần, đi đến là những nơi diễn đàn văn hóa, những cái sinh hoạt có tính chất là hướng thượng hướng thiện để có được vui, giảm đến con thiên chứ không thích, giảm đến sanh văn chứ không thích thì vui. Nói chung là tham gia vào các hoạt động xã hội Thì cái sự thay thế này sẽ làm cho nỗi trống vắng cô đơn không còn nữa. Và bây giờ chúng ta không thay thế tích cực mà cái cắm rồi trống giận, thì người ca sẽ hỏng, sẽ giận, sẽ khóc rồi. Và có nhiều người đã tích tụ được đi hoặc là bán những đồ đạc trong nhà để mà thu cấp cho tình yêu, hoặc là mượn nợ nhân dân là cha của đứa con, hoặc là mình đã từng có ý thức mượn nợ cho người thân. Điều đó chỉ dẫn đến tình trạng ngày càng xấu hơn thật, thì đó phải thêm rất nhiều thứ báo hiếu về tinh thần, hướng dẫn cha mẹ được hoặc đối con thần là điều tốt nhất mà một người con có thể làm. Điều đó không phải chỉ là khéo, có nghệ thuật, có tấm lòng kiên nhẫn, trước sau gì chúng ta cũng được tội nghiệp. Cho nên lỡ mà báo hiếu thì tốt nhất là hãy diễn quá cái chuyện bất hiếu này khi còn sống, để cha mẹ mình có thể chứng kiến được, có thể cảm nhận được, có thể tha thứ được. Trong trường hợp nếu cha mẹ chưa kịp nói lời tha thứ và cái giận đó đã làm cho bà tức đến chỗ tai biến và khó mà phải chết, mắc mở cái tâm trường nổi căm hờn đó từ những đeo bám suốt cả đời đời sinh, thì những người con bất hiếu lại càng phải thành khẩn tha thiết sáng suốt bền bỉ hơn bao giờ để sáng suốt chứ. Mỗi lần như thế thì đừng có nên hơi đến gì đó vào cái ngày giờ tốt xấu hay tướng hình xuân trong giờ tạm biệt. Chúng ta phải đến trước cái thi thể, trước sự hoàng và liền và bóng mặt thành khẩn chắc tay nói cái lỗi của mình, mình nhận diện cái lỗi đó là rất tai hại, con nên lỡ lòng dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng là cha mẹ đã tha liền gia đình của con. Mong cha mẹ thứ lỗi bỏ qua. Nếu cha mẹ đó là Phật tử, chúng ta nói là con muốn nhờ cha mẹ Phật tử mà hiểu được đạo lý Phật rằng tha thứ là con đường giúp cho người khác có được một sự tái sanh mới, đã sẽ có một nhân cách mới, một lối sống mới, một nhận thức mới. Thì mong cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con được trưởng thành. Còn nếu chưa do mê tín đuổi mình tướng hình xung với người cha người mẹ đang chết, ta không dám có mặt ở ngay cái giờ tản điện, thì người cha người mẹ còn giận hơn nữa, nó khi bác hại ra cho tôi chết như thế này rồi còn chốt luôn không chấp hành gì đó, luật pháp người ta còn thích để đầu thú để được nhẹ tội. Thì người cha người mẹ nào cũng cao thượng và trọng lượng hơn người khác. Thì khi mà mình đầu thú tỏ lỗi mình trước cha mẹ với lòng thành tịnh, thành thật tha thứ, thì cái tội lỗi đó có thể được vượt qua. Còn nếu như chuyện đó các bạn lỡ là cách đây vài ba tháng trở về trước nhiều chục năm, người ta không còn cách nào khác là phải nỗ lực sáng tạo trước mặt khác. Đối với lúc là hương tháng rồi chi về với cha mẹ trong một ngôi nhà tại một bàn thờ, hoặc ta có thể đến trước cái mộ huyệt trong cái ngày làm lễ thanh minh tả mộ, hoặc là ngày mất ngày sinh của cha và mẹ, hay một ngày gì đó mà biết là cha mẹ mình rất là hạnh phúc và vui, kể cả những ngày cưới, hay một cái kỷ niệm gì đó là cho Phật không thể nào quên được, thì ngay những cái ngày đó ta đến trước hương nén và mộ huyệt để toàn Phật cái lỗi lầm của mình. Và Phật thờ thường có hai nội dung, thứ nhất là thừa nhận lỗi và mong được tha thứ bỏ qua, thứ hai là cam kết để trở thành một người mới. Và cam kết này là phải kéo theo cái hành động cụ thể, đó là ta sống tốt và cha mẹ còn sống là ta có hiếu. Những người như thế có thể nhận cha mẹ luôn, và cũng trong một tình huống mình lỡ lời nói cha mẹ mình là khổ đau, thì bây giờ ta nhân cái cơ hội đó ta nâng cấp lại một quan cảnh tương tự, dựng lên một hoàn cảnh và nói làm sao trong hoàn cảnh đó cho cha mẹ mình được hạnh phúc. Đó là như là chúng ta đã thay thế và hứa được bảo vệ tác dụng tâm lý hỗ trợ đó rất tích cực. Còn chúng ta có thể đến các trung tâm người già sống trong bất hạnh để ta chăm sóc như là cha mẹ mình vậy. Mỗi năm vào khoảng cỡ nào chúng tôi phải dành ra ít nhất là 2 lần để trung tâm già và tàn tật, để tặng quà, để chia sẻ Phật pháp, để nâng đỡ tinh thần, để hôn đúc đó sẽ tích cực. Có bộ 90 tuổi, có bộ 80, có bộ thẳng đường bắt ra thôi mà vào đến đó. Khi hỏi ra đó, các cụ không phải là nghèo khó đâu, mà các cụ rất bất mãn về những hành động của Đức Phật Pháp Thích. Thà đi xin mọi người cho ông càng xin con mình. Mà luật pháp Việt Nam hiện nay, ở đầu đường, ngã hẻm, khu phố hay là công viên mà không có mang theo chứng minh nhân dân thì người ta đưa về các trung tâm để nhốt. Là nếu con trẻ bỏ lỡ thì được về, hoặc không thì ở đó còn lại. Và nhiều người mẹ già đó nó mà ướt nó mặt khó nguyên được cái đội đàn. Chúng ta phải tư vấn để giúp cho các cụ vượt qua. Tha thứ là một hạnh phúc, quên đi nỗi khổ thì là trong quá khứ đó, là rũ bỏ tính chất nạn nhân và phạm pháp. Và chúng tôi khuyên các cụ đó, gọi điện thoại về nhà thăm con mình, nói những niềm vui rằng là mẹ đã hiểu đạo con, mẹ đã bỏ qua các con là đứa con nhà mẹ không còn vấn đề gì nữa, hãy hạnh phúc lên và con hãy có trách nhiệm nuôi nấng con cái của con trưởng thành có tư cách hiếu kính, để cho đứa con đó nó nhẹ về cảm xúc, nó nhẹ về tinh thần, nó không còn bị ức chế và mặc cảm rằng là mình là lỗi như trong câu chuyện con mỏ này đã đi ra. Mà cho người cha người mẹ nó qua đời lâu rồi và thậm chí đã có thể tái sinh là một người mới rồi mà nỗi đau những cái sai lầm của kẻ bất hiếu là bằng còn canh cánh và ám ảnh bên lòng. Hiểu được tâm trạng như thế là cha là mẹ phải chọn đường bỏ qua, và con gái thấy rõ sai lầm là phải hiếu kính hối hận sám hối rửa tội. Và chúng ta vẫn phải chờ đến chùa làm các khóa lễ cầu siêu, nhưng mà chết mà không nhắm mắt là khó siêu. Nhắc nhở những cái rũ bỏ thông qua việc hiểu về vô ngã, nhắc nhở về vô thường để thừa nhận cái năm tháng ngày chờ mà cái chết diễn ra đã là một sự thật, để cho sự liếng tiếp bám víu trên cõi đời này không còn cơ hội để thực hiện. Khóa lễ cầu siêu là nhấn mạnh đến 2 nội dung tâm linh đắc. Chứ đừng có mê tín mà bị đối chiếu và ngã. Chúng tam sinh rồi tải đèn kèn trống phơi dịch vụ khóc phơi có bướm như ở phương Bắc, vừa tốn kiếm tiền vừa chẳng lại làm gì mà chưa mang ra nổ xả là cái chứng. Tất cả đó là khi từng để của ngoại đạo bám lên thân ngay bồ đề chân quán của Đạo Phật. Có nhiều người bị tình thương diễn ra như một ức chế do ra nhiều ăn hẳn, đã làm cho họ có cảm giác trong giấc mơ thấy cha mẹ than vãn rằng là con ơi tháng 12 này ý đâu cũng lạnh lắm, cha mẹ không có áo mặc, hãy qua áo ấm cho cha mẹ đi. Con ơi cha mẹ nấu lắm, ở dưới đây có gà má con học tức nó cho nó, cha mẹ chạy xử cho nó kiểu ma tới là bị ma của anh biết khổ lắm. Và có hàng ngàn nhất ưng thế tâm lý tình thương khác chỉ ra đừng vì thế mà sợ mà lo, cái đó không có thật. Âm phủ không có thật, các ưu linh chưa tái sinh vẫn lẫn khúc quên xung quanh chúng ta trên mặt đất này, có khi ở con nhà, có khi ở mộ huyệt, có khi ở bàn thờ thờ tử, nhưng mà số lượng đó là không nhiều. Bởi vì ai cũng phải tái sinh, và tái sinh đó là do nghiêm quyết định dẫn dắt lôi kéo ta không còn cả trong lịch sử. Thay vì mỗi năm đến ngày giỗ ta tốn biết bao nhiêu tiền cho giấy vàng mã mà theo đạo Phật đó, đó là yêu cái nghiệp mẫu phúc phá phúc, thì ta hãy lấy những số tiền còn nhân dân cha mẹ ông bà người thân quá cố làm các việc làm nghĩa cử cao thượng đó là để cho cái
thằng bạn học tính này.
Với giờ mà ăn rồi không xài được cái gì, áo của ta mà lỡ rất chút xíu, vậy phụ nữ chê không mặc, kích cỡ không mở chút xíu là bỏ không xài, hoặc là nó hết hơi nghe,
nó 10 giờ, chắc 10 giờ,
không còn là thời gian nữa chúng ta không còn quan tâm đấy, cuối cùng là bao nhiêu ký, và mãi giống nhau số mắt,
rồi,
nó xíu rồi, họ tay vô là hết hơi trên. Cũng rồi đốt còn đâu. Tại sao đó là cơ thức mà người ta bất tin? Bởi vì nó gắn kết với độ sợ hãi rằng nếu không làm thế thì tôi có yếu, nếu không làm thế thì cha mẹ khổ đau, nếu không làm thế thì không an tâm. Cái cảm giác tự chấn an bằng sự an ủi người yêu là thực phẩm nuôi dưỡng cho mình và đứa sáng suốt, là cứ như đến các hữu tục sai lầm không phải của đạo Phật là tiếp tục có cơ sở sống dai, sống dài, sống dở trên cái nghiệp phá hoại trước và sẵn sàng. Thì đó không có được cầu siêu, ta chỉ mong là cha mẹ mình đưa vào Phật quy tam bảo rồi đủ bỏ hết mọi sự chấp trước, tái sanh tiếp tục là con người sinh ra gặp được Phật pháp rất đơn giản, không tốn kém, hiệu quả tâm linh, giá trị nhân đạo cho mình có thay đổi đó. Xem biết tự vui là quan điểm của Tôn giáo cho rằng là sống là phạm, chết là về đến hành của anh phụ. Đạo Phật không chấp nhận như thế. Các vua Ai Cập cũng quan điểm như vậy, mà khi chết là mang theo hoàng hậu cung tần nữ tử được con số ác chôn vàng và hạt ở dưới cái đáy của người khác phí vô cùng. Thầy lấy bao nhiêu nhân tố đó lo cho bá tánh thần dân thì đất nước được thịnh vượng phát triển rất nhiều lần. Nhìn chung là hiếu thảo và một người con đó cần phải dâng cho cha mẹ mình là phải thực hiện khi còn sống, bao gồm vật chất, bao gồm lối sống và bao gồm là tinh thần. Còn khi đã quá cố những lỗi lầm mà ta đã lỡ làm thì hãy học Phật ra cho con được tứ tội và nỗ lực tiến hành các khóa lễ cầu siêu càng sớm càng tốt. Đây là một điều rất tốt, là phải đến nhà chùa hướng dẫn ta thiện dục. Và sau khi làm xong rồi đó, đừng để cho bất kỳ một trạng thái sai sức mặc cảm vào đó là tiếp tục tồn tại trong tâm chúng ta, vì đó là vô ích, nó có tác hại, nó làm cho mình nhiều khi bị điên loạn, căng thẳng, mệt mỏi, tư giãn, vì nó là tác hại. Rất mong mà tất cả mọi người, dù lớn hay nhỏ, nam hay nữ, điều mà thấy rất rõ ràng là có được thân phận này là vì có cha mẹ. Dù cha mẹ mình bỏ lăn bỏ lóc quăng mình xuống sọt rác, bỏ vỉa hè đưa vào trung tâm một coi, thì dù sao cái ơn tặng cho chúng ta một phần sống là con người vẫn quý lắm rồi. Ta thử lợi dụng, nếu ta sinh ra là con chó, con mèo, con rắn, con chuột, con bò cá, con vi trùng thì sao? Trên việc nào việc đó, cha mẹ không nuôi mình vì lý do kinh tế, vì lý do gì đó là cái lỗi cha mẹ. Còn bổn phận chúng ta là phải mang cái ơn nghĩa được tặng bằng sống là con người, đó là cái nghĩa vụ chúng ta phải làm. Nào cái ơn đó thôi, ta đền lại cha mẹ trăm cả trăm năm theo lời Phật dạy vẫn chưa đáp, chưa xứng đáng được. Cuối hồ là bất hiếu làm cha mẹ buồn khó khăn. Xin chúc tất cả được an lành.
Thank you. Còn phần làm to thì cách tốt nhất để
công việc hôm nay lên tức chính là chúng ta hãy sống tốt, hãy làm tất cả những gì trong khả năng của mình có thể để phục sự cho hai đấng sinh thành. Tại vì trong sự tu tập này tâm yếu là tâm phật hạn chế cả, mà nhất là sự phật tử chúng ta ở đây mình là con phật, thế cho nên chúng ta phải học theo tấm gương chiếu hạnh của đức Phật, cũng như là các vị thánh chúng, để chúng ta tri ân công đức của hai đấng sinh thành, cũng như để chúng ta đề giá công ơn của người đã thành thật cho chúng ta. Và cũng như trong quá khứ chúng ta có cảm thấy sai lầm đối với cha với mẹ của mình, thì chúng ta như lời của Phật dạy có nói là chúng ta hãy đứng trước cha mẹ mình nếu như ta là phạm sai để nói lên lời sám hối từ đáy lòng của mình. Còn nếu như cha mẹ của chúng ta đã qua đời thì chúng ta hãy đứng trước cảm thở đắc thương, hãy đứng trước mồ mả của cha mẹ chúng ta phát nhân thương lên và cùng chết lời thành tâm sáng hối cái tội lỗi cho thân nhân của mình đã làm cho cha cho mẹ của chúng ta phải chịu lại, thì như vậy cũng có thể cô sửa được một phần nào tội lỗi của mình. Và ngoài ra chúng ta cũng cần phải tu tập sống một đời sống đạo đức, vì tha thương yêu tất cả mọi người, làm cho cuộc sống của chúng ta để tốt đẹp, làm cho cuộc sống của chúng ta để an toàn, thì cha mẹ của chúng ta ở chiến số cũng rất là vui vẻ, cũng rất là tự hào của chúng ta. Có phải không quý vị? Thì qua lời chia sẻ và lời của chúng ta thì mong rằng tất cả những Phật tử chúng ta hiện hữu trong lời trình bày hôm nay, nếu như chúng ta không có lỗi gì với cha mẹ mình thì đó là điều hạnh phúc nhất của một người con. Còn nếu như chúng ta đã có lỗi đối với cha với mẹ của mình, nếu như chúng ta chưa kịp nói lời xin lỗi mà bây giờ cha mẹ mình còn sống, chúng ta hãy về quỳ trước cha trước mẹ và nói những lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng mình. Và nếu cha mẹ mình đã qua đời rồi thì chúng ta hãy về trước cha mẹ mình và nói lời xin lỗi cha mẹ mình và phát lời nguyện con nguyện từ nay tới đời sống đạo đức thương yêu anh em cùng bậc lớn nhau nuôi dạy con cháu sẽ trở thành những người tốt trong gia đình và trở thành những người có ích cho xã hội. Thì như vậy ông bà cha mẹ của chúng ta sẽ rất là vui vẻ và tự hào về chúng ta và không còn nhiều sự oán hận hay chấp mắc gì mình nữa, và sẽ thanh thản mà ra đi về thành người thân lành, đúng không quý vị? Quý vị muốn về không? Muốn về thì sau cái buổi lễ ngày hôm nay, ngày mai về gặp cha gặp mẹ, đến trước cha mẹ mình nếu mình có lỗi mặt ra nói lời đó, ta nói được không quý vị? Về ta có phần chúng tôi và chúng ta chúng mình đây quý vị phải làm một việc đó, mà nếu như cha mẹ mình có đáng rồi, quý vị có về dám đứng trước bàn thờ cha bàn thờ mẹ mình nói lời đó không? Rồi đó chính là cái mong muốn của thưa toàn giảng sư cũng như là của quý thầy ở đây, mong muốn quý Phật tử mình làm được những điều đó để chúng ta thiết lập được truyền thông giữa mình với cha mẹ đang hiện hữu cũng như cha mẹ của chúng ta đã qua đời. Như vậy cả vì chúng ta và cha mẹ chúng ta đều được vui vẻ, đều phá giải tất cả những quan kết trong cuộc sống của mình, và như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ được thăng hoa và công bằng, cha mẹ của chúng ta có sẽ được tự hào. Vì đó chính là cái chương trình này
mà quý thầy mong muốn thực hiện và cũng như là lời nhắn nhủ của ban tổ chức muốn gửi đến tất cả quý Phật tử quý thiền nam quý nữ trong đoàn đại ngày hôm nay. Anh xin đại Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.